Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 từ câu 3 đến câu 8. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu mến, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Amen. Xin hội chúng đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì Chúa cho hội thánh chúng ta có cơ hội một năm vài lần để tất cả con cái Chúa đi ra làm chứng tại chợ Tết Việt Hoa. Một số con cái Chúa hiện tại đang ở ngoài chợ Việt Hoa rồi, và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để sau giờ nhóm này mọi người cầm lấy một khúc bánh mì thịt rồi cùng nhau đi ra chợ Việt Hoa hết. Mỗi năm một lần, 100% con cái Chúa trong hội thánh đi ra làm chứng. Rồi tới cái mùa hè thì chúng ta sẽ có những nhóm đi truyền giáo tại tiểu bang Texas hay là những nơi khác ở thành phố Hoa Kỳ. Tháng 4 thì tạ ơn Chúa có 14 người đã ghi danh mua vé máy bay rồi sẽ đi truyền giáo tại Nam Hàn cũng giống như tại Campuchia. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con làm chứng về ta tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, North America và các nơi khác trên thế giới, on over the world. Thành ra một năm chúng ta có cơ hội một vài lần như vậy. Lời của Chúa sáng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta lưu danh điều gì? Bởi vì khi mà rõ ràng cái nền tảng đức tin của chúng ta thì bất cứ công việc gì Chúa đặt để đều có thể làm được. Khi có đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta rõ ràng về đức tin của mình như thế nào thì cái đời sống cá nhân của quý ông bà anh chị em sẽ rất là tốt lành. Gia đình của quý ông bà anh chị em được tốt lành, hạnh phúc trong gia đình. Và đồng thời liên hệ với những người chung quanh, con cái Chúa trong hội thánh hay là ngoài xã hội sẽ được tốt lành. Và danh của Chúa được cả sáng. If you cannot understand Vietnamese, we have a translator to help to translate. Okay. Lưu danh điều gì? Quý ông bà anh chị em ở thành phố Houston, nếu mà đi thăm viếng hay là đi các nơi khác, người ta hỏi thành phố Houston nổi tiếng về điều gì? Thì quý ông bà anh chị em trả lời sao? Mai mốt đi truyền giáo, nói ở Houston, Houston nổi tiếng về điều gì? Không ai biết cả. Ăn uống. All you can eat. Kim Sơn Restaurant. Thành phố Houston. Coi như là đội đá banh, soccer, champion. Biết bao nhiêu lần. Năm vừa rồi đây, hội Astro cũng là world champion. Rồi Houston nổi tiếng về điều gì nữa? Space Center. Là đó những điều chúng ta cần phải biết. Thành phố Houston cũng rất nổi tiếng về Medical Center. Medical. Thành ra chúng ta phải biết cái thành phố chúng ta đang ở để mai mốt đi truyền giáo ở đâu tới, nói ở Houston. Houston có gì không biết nữa. Biết có chợ Việt Hoa hay là biết nhà hàng Kim Sơn là mệt rồi. Thành ra chúng ta cần phải biết thành phố Houston là như thế nào. Rồi đồng thời nếu người ta hỏi anh chị đi hội thánh nào, where do you go to the church? Nói đi nhà thờ West Houston. Hội thánh West Houston có cái gì? Có cái building. Nhà thờ nào cũng có building cả. Rồi cả đấy cũng được rồi. Như vậy, Hội thánh Houston nổi danh về điều gì? Cầu nguyện Chúa, Hội thánh Houston đi theo mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ, khi đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa sẽ đi làm chứng tại thành phố Houston, sẽ đi ở Hoa Kỳ này và các nơi khác trên thế giới. Tại nếu mà chúng ta nói Hội thánh West Houston, chúng ta có cái building, nhà thờ nào có building nữa. Hội thánh chúng tôi ai cũng đẹp cả, nhưng mà cái đẹp thì có người con mắt nó khác nhau. Thành ra mình không có thể nào nói con cái Chúa trong hội thánh có sắc đẹp, tại vì mỗi con mắt khác nhau. Thành ra đẹp anh chưa chắc là đẹp tôi, nó cũng vấn đề. Nói thật, hội thánh West Houston hát rất là hay, chưa chắc à. Tại có nhiều hội thánh ca sĩ hát, thành ra cũng hát hay. Thành ra chúng ta không có thể nào dùng những cái điều mà theo cái cảm xúc con người để mà đo lường. Chúng ta phải trở về lại của lời Chúa để có thể nói được rằng hội thánh Houston vâng theo đại mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà trở lại cái căn bản của hội thánh thì chúng ta phải biết hội thánh chúng ta có gì đặc biệt. Và đồng thời khi chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta có cái gì đặc biệt để làm chứng. Tại không thể nào nói tôi có tiền, giàu có, chưa chắc à. Bill Gates có tiền nhiều hơn. Đó. Nói là tôi là người cao ráo, chưa chắc à, có nhiều người cao hơn chúng ta. Tôi là người học thức, chưa chắc à, nhiều người học thức còn hơn chúng ta nữa. Như vậy, chúng ta muốn lưu danh điều gì để chúng ta có thể chia sẻ phúc âm? Tạ ơn Chúa, có nhiều điều thì chúng ta lưu danh hậu thế. Có nhiều điều chúng ta có thể nói về Hội thánh West Houston. Quý ông bà anh chị em có nhiều điều đã nói về cá nhân quý ông bà anh chị em. Nhưng điều gì tốt nhất? Điều gì tốt nhất? Đó là buổi sáng hôm nay chúng ta học hỏi về điều này. Tạ ơn Chúa, sáng sớm thứ năm, Chúa cho tôi và nhà tôi có cơ hội bay qua thành phố Orlando để dự đám tang tưởng niệm ông mục sư Tôn Thất Bình. Rồi cái khuya thứ năm bay về trong một ngày đó. Khi mà quý ông bà anh chị em nghe nói mục sư Tôn Thất Bình hay là Dr. Thomas Stephen, cái chữ đầu tiên quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến ông là gì? Ông là người truyền giáo. Và đất nước Việt Nam chúng ta, khi nói tên Tôn Thất Bình hay là Dr. Thomas Stephen, ai cũng biết cả. Gia đình mục sư Tôn Thất Bình đến Việt Nam năm 1918. Ông bố của ông đến Việt Nam năm 1918. Gia đình ông hay là cái gia tộc của ông là truyền giáo bốn đời. Không phải Việt Nam không thôi, nhưng đồng thời các nơi khác trên thế giới nữa. Thế nhưng mà nói về Việt Nam, đến Việt Nam năm 2018 đó. Đúng rồi, năm 2018 đó, thì tới bây giờ là ông qua đời là năm 2018, thành ra là đúng 100 năm. Thì trong lúc mà nói chuyện ở trên đó, hay là nói chuyện mà Tôn Thất Bình, tôi cầu nguyện Chúa, ngày thứ bảy Chủ nhật chúng ta đi ra chia sẻ phúc âm tại chợ, mang 100 người đến với Chúa. Gia đình ông đã xả thân bên Việt Nam 100 năm. Rồi đặc biệt nữa, ông một con cái Chúa có trình bày về Billy Graham. Chúng ta coi gặp gỡ. Trình bày về Billy Graham. Cái slide kia thì có Billy Graham. Billy Graham ra đời cũng là 2118. Qua đời 2018. Mình làm tính trừ. Khoan nói về cái ngày sinh nhật 100. Cầu nguyện Chúa ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật ngày hôm nay, sau cái giờ nhóm chúng ta cầm khúc bánh mì đi ra, chúng ta đã 83 người tin Chúa rồi, thêm 17 người nữa đủ 100. Mà nếu mà hơn 100, tạ ơn Chúa. Một năm 100% con cái Chúa đi ra, ra chợ hết làm chứng. Mình ở trong nhà thờ một năm 51 tuần lễ cũng khá đủ rồi. Tuần lễ thứ 52 đi ra làm chứng hết. Như vậy chúng ta lưu danh điều gì? Tại vì có một câu kinh thánh trong Cựu Ước được lặp lại 3 lần trong Tân Ước. Habacuc đoạn 2 câu 4. rồi được lặp lại trong Roma đoạn 1 câu 17, được lặp lại trong Galati đoạn 3 câu 11, rồi được lặp lại trong Hebrew đoạn 10 câu 38. Nếu một câu kinh thánh mà được trong Cựu Ước mà nhắc nhở 3 lần, quý ông bạn cho em học kinh thánh, khi mà lặp lại 3 lần là quan trọng, cũng giống như các thiên sứ của Chúa khi mà ngợi khen Chúa, holy, 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 lặp lại 3 lần có nghĩa là quan trọng vô cùng. Và cái một câu kinh thánh này trong Cựu Ước được lặp lại 3 lần trong Tân Ước để nói lên cái sự quan trọng lưu danh điều gì. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải đi qua Habacuc đoạn 2 câu 4 trong Cựu Ước. Này lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong đó. Xong người công bình thì sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Rồi Phao-lô khi mà gửi lá thư cho hội thánh Roma, cho hội thánh Galati, ông cũng lặp lại y như vậy. Roma đoạn 1 câu 17, vì trong tin lành này chẳng có tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sao? Sẽ sống bởi đức tin. Rồi Galati ông lặp lại, vả là chẳng có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Hả cậy lực? Điều đó rõ ràng lắm. Vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Rồi qua Hebrew đoạn 10 câu 38, người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Người công bình của ta, tức là của Chúa, sẽ cậy đức tin mà sống. Lặp lại, người công bình sống bởi đức tin. Như vậy khi mà chúng ta so sánh người công bình sống bởi đức tin, chúng ta so sánh với Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 từ câu 3 tới câu 8, thì một chữ quan trọng vô cùng là nền tảng của sự tin cậy chúng ta, là nền tảng trong cái sự liên hệ chúng ta và Chúa, nền tảng trong sự liên hệ người và người với nhau, nền tảng giữa vợ chồng với nhau, cha mẹ đối với con cái với nhau, chỉ có một chữ: đức tin. Như vậy chúng ta cần phải ôn lại cái nền tảng đó. Đức tin là gì? Nhiều con cái Chúa cái nói đức tin là thuộc lòng lao rồi, nhưng mà cái cơ bản là nền tảng trong cái sự tin cậy chúng ta, nền tảng trong cái sự liên hệ giữa người và Chúa, nền tảng trong sự liên hệ giữa người và người với nhau. Đức tin là tin Chúa, tin vào Chúa và làm theo lời của Ngài. Như vậy đức tin là gì? Một số con cái Chúa thuộc lòng câu này rồi, có thể đọc cùng với tôi. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrew đoạn 11 câu 1. Như vậy đức tin là gì? Cái chữ đức tin trong cái ý nghĩa này rất là khó giải thích. Có bao nhiêu quý vị đã đi máy bay? Hôm thứ Năm vừa rồi tôi với nhà tôi bay qua Orlando, thành ra đi máy bay giống đi xe. Có bao nhiêu quý vị đã từng đi máy bay rồi? Amen. Một số đi máy bay, còn số kia chắc đi xe lửa, với là đi tàu thủy, với là lái xe. Amen. Cảm ơn Chúa. Tại sao quý ông bà leo lên chiếc máy bay mà cái người phi công mình không biết, không có bà con họ hàng thân thuộc gì cả, mà can đảm leo lên chiếc máy bay? Tại sao? Tại chúng ta tin tưởng, chúng ta tin cậy. Một người phi công khi mà leo vào trong cái cockpit hay là cái buồng lái của chiếc máy bay thì tin rằng, nếu một số quý ông bà anh chị em mình bay thì mình lên mà nói ô phi công được huấn luyện rồi, nhưng mà cái người phi công được huấn luyện đó thì họ phải tin tưởng rằng khi mà chiếc máy chạy tới đó thì cái không khí nó đẩy cái cánh của chiếc máy bay lên để máy bay có thể cất cánh được. Thành ra những người phi công cũng phải học physics, khoa học đó, để mà biết được cái điều này, để mà cái khi mà cái luồng không khí nó chạy qua cái cánh, nó tạo cái sức nâng lên để chiếc máy bay có thể bay được. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em coi Thế vận hội mùa đông? Cũng khá đông. Cảm ơn Chúa. Tôi thì đọc cái summary đó, tóm lược đó, lên Yahoo đọc cái tóm lược để chuẩn bị cho cái bài giảng. Có bao nhiêu người biết Chloe Kim là bua snowboard huy chương vàng? Được 2-3 người. Rồi White là cũng được huy chương vàng. Rồi Lee Decker là Lee Decker của tiếp khách đấy, thì là trực tuyết với là Bulls đấy. Không ai. Ok. Như vậy thì tôi nói về Chloe Kim. Khi một người mà trong thế vận hội thì họ tin cái gì? Họ tin cái gì? Họ phải tin rằng là họ được huấn luyện, họ được đào tạo trong nhiều năm tháng, và họ tin rằng có cái cơ hội đi thế vận hội đó, và họ phải tin chắc rằng tôi có thể giành được cái huy chương. Họ phải tin điều đó thì mới đi thế vận hội. Còn nếu mà họ tin rằng họ thất bại thì họ sẽ không có đi thi, tức là đã thua trận trước khi ra trận. Cũng một thể ấy, khi tôi và quý ông bà anh chị em chiều nay đi ra chợ Việt Hoa để mà chia sẻ phúc âm, thì chúng ta phải tin tưởng 100% quý ông bà anh chị em đã được huấn luyện rồi, đã ở trong nhà thờ rồi, đã học kinh thánh rất là nhiều rồi, và khi đi ra đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, Chúa dọn sẵn người cho chúng ta. Và khi chúng ta gặp, chúng ta phải chia sẻ phúc âm được. Rồi cái chuyện người ta tin Chúa, chuyện Chúa làm. Một người thế vận hội giống như Chloe Kim hay là White hay là Lee Decker đó, là không có phải bây giờ đứng trên đó bắt đầu 1-2 để mà chạy đi cái nói tôi đây nữa. Bao nhiêu năm tháng tập luyện, tới lúc đó là reaction là chạy thôi. Và phải biết chắc chắn rằng khi mà chạy đua là phải đoạt được giải. Không bao giờ những cái người đi thế vận hội hay là chạy đua mà nói chạy đua để mà thua, không có. Bao giờ cũng nói tôi làm hết sức mình, rồi cái kết quả đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái quan trọng phải hết sức mình. Sợ gì mà tôi chọn Chloe Kim đó, là trong cái đợt chạy đầu tiên cô là hơn 93 điểm, là cô là huy chương vàng rồi mấy người kia. Nhưng mà tới cái lần thứ 3, đáng lẽ là người ta khi mà đã huy chương vàng rồi thì thôi cũng trượt để mà kêu là victory lap á. Nhưng mà cô cũng tiếp tục hết sức mình để cô được trên 98 điểm. Khi người ta phỏng vấn, tại sao đã được huy chương vàng rồi, mình cứ tàng xuống cũng là huy chương vàng, mà tại sao phải làm hết sức mình, thì cô đó nói như thế này. Tôi phải hết sức mình bởi vì tôi sẽ ân hận khi mà về lại state, tức là về nước của chúng tôi đó, Hoa Kỳ đó. Và tôi nghĩ rằng là tôi chưa coi như là đoạt giải mà hết sức mình. Cũng một thể ấy, khi đi ra chia sẻ phúc âm, khi trong cái sự liên hệ vợ chồng với nhau hay là trong cái sự liên hệ con cái Chúa với nhau, chúng ta phải hết sức mình trong cái sự liên hệ đó. Khi ra làm chứng phải hết sức mình trong cái sự làm chứng, đừng có xong xuôi rồi phải chi tôi cố thêm chút xíu nữa. Trong cái tình cảm liên hệ vợ chồng với nhau, chúng ta không có thể nói phải chi tôi cố gắng thêm chút xíu nữa. Trong cái sự nuôi dạy con cái, chúng ta nói phải chi tôi phải cố thêm chút xíu nữa. Trong cái tình nghĩa anh em chị em với nhau, trong cái sự liên hệ, không có thể nào nói rằng phải chi tôi bước thêm, cố gắng thêm chút xíu nữa. Thành ra cái lời của Chúa nói đức tin là biết chắc vững vàng những cái điều đó. Rồi cái điều kế tiếp nữa để mà nhắc nhở, không có thể nào mà có cái đức tin mù quáng cả, quý ông bà chị em ơi. Bởi vì đức tin là phải luôn trong một cái điều gì đó hay là trong một cái ai đó mà đã biết, tức là chúng ta biết ai và biết gì. Thành ra đức tin trong Chúa không phải là cái đức tin mù quáng, nhưng mà bởi vì chúng ta được học hỏi lời của Chúa, chúng ta biết rõ ràng lời của Chúa, và khi cái niềm tin đó là chúng ta biết một cách chắc chắn chứ không phải mù quáng. Bởi vì chút xíu là đây, khi mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục sách Hebrew đoạn 11 đó, thì đã dẫn chứng biết bao nhân vật trong lịch sử, trong Cựu Ước, cái cuộc đời đức tin của họ như thế nào. Như vậy đức tin là tin vào Chúa, làm theo lời của Ngài. Đức tin là sự biết chắc vững vàng, nhưng đồng thời đức tin là hành động trên những gì mà biết. Câu 6, và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Như vậy, trong cái đức tin thì phải hành động những gì biết. Thì chúng ta phải biết chắc chắn lời của Chúa nói là chúng ta phải đến gần Chúa, phải tin có Chúa. Cũng giống như chiều hôm nay khi mà đi ra chứng đạo tại chợ Việt Hoa, chúng ta phải tin rằng có Đức Thánh Linh đồng hành với chúng ta để đi ra chợ. Cũng giống như trong hạnh phúc gia đình, chúng ta phải tin rằng có Chúa Giêsu Christ là đấng hòa bình, đấng yêu thương, đấng gìn giữ đó, giúp đỡ chúng ta trong cái vấn đề hạnh phúc gia đình, trong cái vấn đề nuôi dưỡng con cái, vân vân và vân vân, trong tất cả các liên hệ. Cũng giống như trong cái vấn đề làm ăn của quý ông bà anh chị em, cũng vậy, phải tin rằng có Chúa là đấng gìn giữ, đấng hỗ trợ để cái công việc làm ăn của chúng ta được thành công. Thành ra người của đức tin muốn nhìn thấy những gì mà họ biết là đúng. Đôi khi đức tin nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Ví dụ lời Kinh Thánh nói phải dâng hiến 1/10. Ồ, cái này cần đức tin. Khi mà tôi còn trẻ mới tin Chúa, cái sự suy nghĩ của tôi làm 100 đô, tôi dâng 10 đô. Dễ dàng, có 2 tô phở. Dễ dàng. Đến khi mà làm 1.000 đô, dâng 100 đô, bắt đầu thấy hơi mệt mệt rồi đó. Rồi khi mà Chúa cho làm 10.000 đô, dâng 1.000 đô, bắt đầu là thấy nhức mỏi, đau răng rồi. Đến khi Chúa cho làm 100.000 đô, dâng 10.000 đô. Khó, cái này nó lúc đó cái thời xưa là 10.000 đô là mua được cái xe Camry Toyota. Mà xe mình thì ngó lại thấy cũng cũ. Thì nó dâng Chúa cái xe tương đương Camry Toyota, khó lắm. Rồi đến khi 1.000.000 đô, dâng 100.000 đô. Khi nào nhà thờ cần, khi nào Chúa cần thì con dâng. Bây giờ con để nhà băng con là lấy tiền lời cho Chúa. Khó, đức tin nói thì dễ, nhưng làm rất là khó. Cái đó tôi ví dụ về cái sự dâng hiến, ngay cả sự cầu nguyện. Đức tin Chúa dạy dỗ phải cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tập tành trong cái sự đức tin, trong cái sự cầu nguyện để mà kêu cầu Chúa, gần gũi với Chúa để kêu cầu Ngài, thì rốt cuộc rồi chúng ta chỉ cầu nguyện trong bữa ăn. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho đồ ăn này, con dâng danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cái đó chưa phải là cái sự gần gũi với Chúa. Thành ra đức tin trong cái sự cầu nguyện quan trọng vô cùng. Đó. Bởi vì đức tin khi mà chúng ta gặp gỡ Chúa, cầu nguyện Chúa để chúng ta có sự bình an, rồi trong cơn hoạn nạn cầu nguyện Chúa để chúng ta qua được cái sự thử thách. Đức tin được dùng trong những cái tình huống như vậy thì chúng ta mới kinh nghiệm được. Đức tin mời gọi chúng ta tin vào những điều mà không có thể, khó tưởng tượng mà có thể xảy ra. Đức tin truyền cảm hứng cho chúng ta có cái đời sống chiến thắng. Biết bao nhiêu quý ông bà anh chị em đã từng vượt biên. Ngồi nhìn lại đi. Mình thấy cả một cái phép lạ Chúa xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhiều người mình nhảy trên ghe cái chạy cái dù cái tới. Nhiều người nhảy đến ga đi hoài không tới. Nhiều người nhảy đến ga đi nửa đường hết đồ ăn, hết nước uống. Lúc đó cầu nguyện không thôi. Phép lạ của Chúa đổ xuống để có đồ ăn, có nước ngọt để mà uống, để mà sống. Nhìn lại trong cái quá khứ đi để mà chúng ta có thể đếm được những cái phước hạnh Chúa ban cho. Hầu qua những cái kinh nghiệm như vậy, đức tin của chúng ta được lớn lên để cái đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi là những cái đời sống chiến thắng. Nhưng mà đồng thời đức tin là kinh nghiệm được những gì mình biết và hành động. Lời Hebrew đoạn 11 từ câu 7 tới câu 10 khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc tại đây tương đối khá dài, nói về đức tin. Bởi đức tin thành ra Abraham lìa bỏ quê hương xứ sở của mình đi mà không biết đi đâu. Bởi đức tin Abraham đã dâng con trai của mình. Rồi bởi đức tin Môi-se đi qua biển đỏ. Bởi đức tin vân vân và vân vân rất là nhiều. Đó là những chứng cớ trong Kinh Thánh để mà nhắc nhở chúng ta về những đức tin. Khi mà tôi với nhà tôi đi dự đám tang Memorial ông bà mục sư Tôn Thất Bình, mới thấy rằng cái cuộc đời của ông đó chỉ tóm gọn trong cái chữ đức tin. Bởi đức tin, bố của ông hay là ông nội, ông ngoại của ông trước đó nữa đã rời quê hương xứ sở, tức là xứ Hoa Kỳ, để mà đi đến một cái vùng đất Mà cái vùng đất đó họ không hiểu cái ngôn ngữ, không có hiểu cái phong tục tập quán. Và bởi đức tin trong cái sự bắt bớ, họ chịu khó. Rồi trong năm tháng, họ chỉ có một cái sứ điệp để mà truyền giảng là phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ mà thôi. Thành ra học hỏi những cái bài học đức tin. Con cái trong những cái giai đoạn ở bên Việt Nam, vùng miền Trung, rồi bị sốt rét, rồi trong đủ thứ chuyện cả. Rồi ngay cả người chị của ông bà mục sư Thompson, tôi có gặp người con trai của ông bà mục sư Thompson, tức là chị là cũng là giáo sĩ bên Ba Mê Thuộc, rồi năm 1968 thì bị lựu đạn liền vô trong cái hầm trú ẩn. Thật ra người chị rồi người anh rể của ông cũng phải qua đời. Thì chúng tôi có nói chuyện với người con trai được sống sót mà về bên Mỹ đó. Thì cái người con trai này cũng là dằn vặt, tại sao Chúa gửi bố mẹ tôi là cô ấy gọi để đi qua Việt Nam, để cuối cùng rồi năm 1968 bị lựu đạn lượng vô cái hầm rồi chết, vì cả 6-7 người giáo sĩ bị chết trong cái hầm đó, người ta dập đất xuống để mà chôn luôn. Thắc mắc rất là nhiều, nhưng mà trở lại bởi đức tin, tin cậy cái điều đó, kinh nghiệm những cái gì mà biết và họ lành động. Và tạ ơn Chúa bởi vì những cái sự hy sinh trong cái đức tin như vậy mà quý ông bạn chị em về thấy cái vùng Ba Mê Thuộc, vùng Đắk Lắc đơn như bây giờ đạo của Chúa lan tràn. Tại sao người ta tới cái ngôi mộ mà dập xuống 6-7 người giáo sĩ đó, người ta nói tại sao những người này bỏ quê hương xứ sở qua để mà rao truyền chỉ một sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ mà thôi. Quý ông bạn chị em, nếu mà đọc về lịch sử của mục sư Billy Graham, để ý coi, ông chỉ giảng có một cái sứ điệp, Giăng đoạn 3:16, một cái sứ điệp hầu cho hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhiều đề tài nhưng cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại một cái sứ điệp, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, hầu cho hệ ai tin con ấy, Chúa Giêsu Christ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thành ra người đức tin muốn thấy những gì mà họ biết là đúng. Thành ra trong cái sự dâng hiến của ông bạn cho em, cái đức tin tới đâu? Trong cái sự cầu nguyện của ông bạn cho em, đức tin tới đâu? Trong cái đời sống gia đình vợ chồng với nhau, đức tin tới đâu? Trong lúc mà nuôi dưỡng con cái, nếu mà con nó vui vẻ, nó tốt lành thì không nói, nhưng mà lỡ mấy con nó bệnh tật, rồi con nó có những cái trục trặc gì đó thì tới đâu? Người con gái của ông bà mục sư Tôn Thức Bình lên làm chứng. Lên làm chứng. Bố mẹ tin Chúa là giáo sĩ, mà con gái ngày xưa bên đó đến khi về lại Mỹ bỏ Chúa. Trong vòng 30 mấy năm, ông bà mục sư nói là bà bây giờ quay trở lại để mà làm lại niềm tin, rồi bây giờ đang làm giáo sĩ ở bên Việt Nam, vùng Đà Nẵng đó. Nói bởi vì đức tin cầu nguyện của ba mẹ tôi. Bởi vì đức tin cầu nguyện của ba mẹ tôi. Thành ra lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em là bậc cha mẹ cho con cái mình quan trọng vô cùng. Những đứa con đôi khi mình thấy như nó hoang đàng, nhưng mà Chúa trong yêu thương, lời cầu nguyện của bố mẹ, Chúa sẽ kéo nó trở lại. Bây giờ Jennifer Steben, tức là con gái của ông bà mục sư Tôn Thức Bình, bây giờ tiếp tục làm giáo sư ở bên Việt Nam. Đó là lời làm chứng của bà kể lại như vậy. Thành ra quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, nếu mà con cái mình có hoang đàng, nói không nghe gì đó, tiếp tục cầu nguyện. Nếu mà ông bà mục sư Tôn Thức Bình cầu nguyện cho con gái của mình Jennifer hơn 30 năm, quý ông bà anh chị em, Chúa cho con ngày nào con thơ được cầu nguyện cho con cái của mình để Chúa gìn giữ nó. Mình nói không được, để Chúa lo. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đức tin sẽ giúp chúng ta tin quyết hơn trong Chúa Giêsu Christ. Tại vì chúng ta hiểu về đức tin rồi, bây giờ phải nối cái lời của Chúa dạy cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca như thế nào. Thì lời của Chúa dạy, khi mà chúng ta rõ ràng về điều này thì chúng ta tin quyết hơn trong Chúa Giêsu Christ. Và đạo tin lành chúng tôi được rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Đó là lời của Chúa dạy. Tin quyết hơn trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra quý ông bạn cho em, khi mà chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta tin cậy Ngài,
chúng ta biết rõ ràng về đức tin, cái vai trò của đức tin như thế nào, thì chúng ta tin quyết. Thì chúng ta khi mà càng tin quyết thì nó càng gần gũi Chúa hơn, gần gũi trong cái sự cầu nguyện, gần gũi trong cái mối liên hệ thông công, gần gũi trong cái sự nhiều cái điều khác nữa, ngay cả trong cái vấn đề làm ăn của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà điểm quan trọng vô cùng, khi mà hiểu về cái đức tin rồi thì chúng ta thấy đời sống chúng ta biến đổi. Thì quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Nếu mà thực sự làm điều đó trong đức tin, đời sống quý ông bà anh chị em sẽ biến đổi. Cái tiếng Anh gọi là transformation, có cái sự biến chuyển, tức là từ con sâu ra con bướm, từ một cái tội lỗi ra một người tốt lành hơn. Thành ra ông mới nói anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Tin Chúa khó chứ không phải là dễ. Tin Chúa khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà cái người gieo giống, đi gieo cái hạt đạo tin lành đó, lời của Chúa cũng nhắc nhở là cũng phải đổ mồ hôi nước mắt. Phải người nào đi gieo giống mà đổ giọt lệ thì sao? Thì gặt hái sự vui mừng. Một số con cái Chúa nói với tôi, bữa nay trời mưa, thành ra chắc không có đi ra. Tôi nói, mình hứa với Chúa ngày thứ bảy Chủ nhật, có mưa, có nắng, cũng đi ra như thường. Mà biết đâu, trong những cái lúc mà mưa như thế này, người ta tìm kiếm đến Chúa Giêsu nhiều nhất. Biết đâu mình đi ra ngoài đó, chút xíu nữa mưa đổ xuống, cái bà con không có chỗ núp, cái chạy vô trong cái lều của nhà thờ. Thì Chúa có thể nói, ok cho con 15 phút mưa, họ không chạy đâu được hết. Tôi cầu nguyện Chúa cho 20-30 người chạy vô cái lều của nhà thờ, trú mưa, không có chạy đâu được hết, chạy ra ướt, tha hồ, chia sẻ phúc âm, tha hồ không chạy được. Rồi có thể là có ghế mời xuống ngồi uống nước, ăn bánh, nói chuyện, tâm tình. Rồi có thể họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa giải đạo cho họ luôn. Giải đạo cho họ luôn. Đó, chúng ta cần phải hiểu về cái đời sống phải bất chước Chúa. Và đồng thời, chúng ta trở thành ví dụ cho những tín đồ khác. Đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Phaolô nhắc nhở Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, chúng ta lưu danh điều gì? Đối với thành phố Tê-sa-lô-ni-ca thì ông Phaolô nói này, anh em đã làm gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Chúng ta có trở thành ví dụ tốt cho những hội thánh khác ở thành phố Houston hay là các nơi khác hay không? Chúng ta có làm gương tốt cho hết thảy tín đồ ở thành phố Houston, thành phố tiểu bang Texas, các tiểu bang ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới hay không? Đó là ý nghĩa của cái câu, bởi đức tin đó chúng ta trở thành ví dụ cho những tín đồ khác. Trời mưa, người ta trốn đi chứng đạo, dễ dàng ai cũng làm được điều đó hết. Nhưng mà trời có mưa lâm râm, còn cái chú hội thánh của Houston vẫn đi làm chứng tại chợ Tết Việt Hoa, thì cái đó mới là khác biệt. Chứ trời nắng ai cũng làm được hết, nhưng mà trời mưa và thánh quán Houston cũng làm được là mình thấy là gương tốt rồi. Bởi vì lời của Chúa nói các anh em nhận được đạo trong lúc đang còn khốn khó, và biết bao nhiêu người vì khốn khó bởi cơn mưa chiều nay cái chạy vô lều của mình. Amen, tạ ơn Chúa. Tôi kể cái câu chuyện là lúc trước tôi với mục sư Tôn Thất Bình với một số anh chị em đi huấn luyện chứng đạo tại Paris, rồi phải có 3 ngày đi ra thực tập á. Ngày đầu tiên mưa kêu là mưa tầm tã tại Paris. Chúng tôi lái xe đi tới drop off tại quận 3. Những người con cái Chúa ở tại thành phố Paris trốn hết. Nhưng mà khổ thay có những người từ Đan Mạch, từ Bỉ, từ Scotland, England đi tới Paris để huấn luyện đó, đâu có chỗ nào đi đâu. Thành ra phải đi ông Mục Sư Sơn, Tôn Thất Đình với một số người mang ra quận 13, thành phố Paris để làm chứng. Thành ra mang cái dù, bà con núp mưa đó, bà con đâu đứng mưa, thành ra mình cầm cái dù đây, cái chia sẻ quốc văn, hết người này tin Chúa tới người khác tin Chúa, tại họ không chạy đâu được hết, họ đứng ở chờ đó. Cái đến khi mấy người mà ở Scotland, Ireland rồi Norway chạy về nói, ô làm chứng trở lại, ngày hôm nay là cái ngày phước hạnh nhất ra, giống như là làm người ta khao khát cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Rồi những người tín đồ thành phố Paris vậy hả? Vậy ngày mai tôi phải đi ra. Mà trúng nhầm ngày hôm sau, trời rất là tốt, đẹp đẽ vô cùng. Thành ra người dân trong thành phố Paris lúc đó, họ thấy trời nắng, họ khỏe quá, họ đi chơi, họ chạy không chịu ngừng lại. Thành ra cái ngày thứ hai, thứ ba là cái ngày thất bại nhất, không ai tin Chúa cả. Thành ra Chúa đặt để con cái Chúa trong cái hoàn cảnh, hả, dù nắng, dù mưa, nhưng mà đức tin có nghĩa trong cái sự trung tín, khi nắng, khi mưa, lúc mà gió, sao cả, vẫn tiếp tục làm công việc Chúa, thì Chúa mới ban phước, chúng ta mới kinh nghiệm được cái sự tuyệt vời của Chúa. Thì lúc đó, sau này, khi mà tình huống đó xảy ra, thì các con cái Chúa ở Paris mới hứa rằng, lạy Chúa, khi mà hội thánh phát động chương trình đi ra làm chứng, trời mưa cũng đi, trời tuyết cũng đi, trời nắng cũng đi, trời gió cũng đi, tại vì cái kết quả thuộc về Chúa. Chúa dạy cho con cái Chúa tại thành phố Paris cái bài học rất là tốt lành. Và chiều hôm nay tôi biết rằng trời không, chiều nay không có mưa, chỉ gió gió sơ sơ thôi, nhưng mà tôi cầu nguyện chiều hôm nay cũng có những cái cơn mưa rào xuống để quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm được cái sự tuyệt vời của Đức Thánh Linh làm việc, cái sự tuyệt vời của Chúa Cứu Thế Giêsu Christ của chúng ta làm việc. Phải kinh nghiệm được điều này rồi thì trong tương lai quý ông bà anh chị em mới có thể đi làm chứng hay là mang đạo của Chúa đi những nơi khác. Bởi vì những cái nơi khác nó không phải lúc nào cũng nắng ấm, mát mẻ, nhưng mà nó có những cơn mưa, có những cơn bão, có những nắng, có những gió, nó đủ thứ cả. Và nếu hội thánh chúng ta Chúa cho cơ hội để quý ông bà anh chị em 100% con cái Chúa trong hội thánh này được huấn luyện để mà chuẩn bị cho cái chương trình lớn của Chúa, thành ra chúng ta phải trở thành những cái ví dụ cho những tín đồ khác. Và đồng thời đức tin của chúng ta có thể ảnh hưởng khắp mọi nơi, vì đạo của Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon, Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có được trong Chúa, Đức Chúa Trời đồn ra khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đây nữa. Đức tin. Thành ra cầu nguyện Chúa, khi mà lời của Chúa nói, khi mà Đức Thánh Linh đầy dậy trên các con làm chứng tại Jerusalem, có nghĩa là thành phố Houston, Judah có nghĩa là từ bang Texas, rồi Samari, mình có thể nói là North America, khắp các nơi khác trên thế giới. Bởi đức tin của quý ông bà anh chị em mà người ta biết đến, được đồn ra khắp nơi để mình nâng đỡ tinh thần con cái Chúa trong các hội thánh khác nữa. Tại sao Billy Graham khi mà qua đời là nhiều người tin Chúa? Tại sao? Bởi vì họ nhìn cái gương đức tin. Tại sao mục sư Tôn Thất Bình khi qua đời lại thêm đông hơn người được tin Chúa? Huống hồ chi tôi chỉ cầu nguyện Chúa cho 100 người, mà hội thánh chúng ta là hội thánh được mục sư Tôn Thất Bình đến huấn luyện từ năm 1999. Năm 2005 thì bắt đầu linh vụ chứng đạo sâu rộng Evangelism Explosion, hay là 2006, 2007, 2008 và tiếp tục tới ngày hôm nay. Và rất là đông con cái Chúa đã đồng công với ông đi huấn luyện tại Germany, tại Paris, tại Australia, tại Georgia, Washington DC, California, Houston, vân vân và vân vân. Hội thánh chúng ta bởi đức tin của quý anh chị em, Đức Chúa Trời có trong Đức Chúa Trời đó đồn ra khắp nơi để mà nâng đỡ, để khích lệ các hội thánh khác. Như vậy hội thánh West Houston lưu danh điều gì? Lưu danh điều gì? Hội thánh có đức tin trong vấn đề truyền giáo. Cá nhân quý ông bà anh chị em lưu danh điều gì? Cuộc đời cũng sẽ qua đi. Người Việt Nam mình có câu là gì đó, quên mất rồi. Người gì đó, trâu chết thì để da, người chết thì để tiếng. Thì quý ông bà anh chị em để tiếng gì đây? Lưu danh điều gì? Tôi cầu nguyện Chúa, thì người nói, mỗi con cái Chúa trong hội thánh của West Houston có đức tin đi trọn vẹn trong đường lối của Chúa, rao báo phúc âm của Ngài, làm theo đại mạng lệnh của Chúa, làm cho người ta tin Chúa, đem vào hội thánh của Ngài, đào tạo rồi gửi ra để mà tiếp tục công việc Chúa. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu này. Chúng ta sẽ đọc như đúc cái câu kinh thánh. Đọc lần thứ hai thì cái chữ Macedoan thay đổi qua là thành phố Houston. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em không có thoải mái về thành phố Houston thì đọc ngay cái cộng đồng quý ông bà anh chị em đang ở. Ví dụ như tôi, ví dụ này thì tôi có thể nói là tại Afton Village, cái xóm của tôi đó. Rồi thành phố Houston cũng được, không sao cả. Trong cái sự kêu gọi quý ông bà anh chị em, chúng ta đọc chung với nhau. Vì đạo Chúa không nhận từ anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu. Những đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi. Chúng ta thay thế cái chữ Macedon bởi cái địa phương mà quý ông bà anh chị em ở. Vì đạo Chúa không nhận từ anh em vang ra trong thành phố Houston, tiểu bang Texas thôi đâu. Những đức tin mà anh em có được trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi có hai lời kêu gọi sáng hôm nay. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em, nếu có thân hữu của chúng tôi chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì có thể không hiểu về đức tin tôi nói là như thế nào. Nhưng sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Để mà thật sự có cái đức tin mà tôi đã trình bày sáng hôm nay, trong cái sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời, với Thiên Chúa, trong cái sự liên hệ giữa người và người với nhau. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Lời kêu gọi thứ hai của tôi như thế này. Quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi, nhưng lâu nay cái đức tin của mình vẫn còn hời hợt, chưa có rõ ràng. Sáng hôm nay khi nghe bài giảng thì biết chắc chắn những điều mình tin, biết chắc mình sẽ lưu danh điều gì cho những thế hệ kế tiếp. Mà muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện thì giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có thuận tiện mà còn bỡ ngỡ trong vấn đề cầu nguyện tiếp nhận Chúa, thì quý ông bà anh chị em có thể lặp lại lời cầu nguyện theo tôi cái thầm, rồi sau đó liên lạc với tôi sau giờ thờ phượng. Vậy là cho những người mà muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì xin cầu nguyện như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Cái lạy Chúa là Cha toàn năng của chúng con. Nếu trong phòng nhóm này những con cái Chúa, những người thân hữu của chúng con đã mở lòng để thầm nguyện những lời này, nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện của họ từ trong tâm lòng sâu thẳm của họ, để một ngày nào đó họ có thể mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình trước mặt hội chúng của Chúa. Lạy Chúa, một số con cái Chúa cũng muốn rõ ràng trong niềm tin của mình để mạnh dạn làm chứng về Chúa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Lạy Chúa, sau giờ phút này chúng con sẽ cầm khúc bánh mì rồi ăn trưa, rồi chúng con sẽ đi ra chợ Việt Hoa để làm chứng chia sẻ phúc âm cho Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho đồ ăn, dùng nó bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Đức Thánh Linh của Chúa đi trước dọn đường cho chúng con, chuẩn bị những con người cho chúng con để chúng con có sự tự do mọi bề để chia sẻ phúc âm. Nguyện Chúa lấy đi những gì cản trở lời của Chúa đến lòng của những người thân hữu, những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa lấy đi hết tất cả để lời của Chúa có thể vào lòng của họ, để qua đó họ cầu nguyện tiếp nhận Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa trong đức tin để chiều nay đi ra làm chứng về Chúa, và trong tuần lễ mới phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi. Trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen.